Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông rồi các vị nhất tâm chúng ta tĩnh tọa một chút trước khi chúng ta học. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2011. Không biết là các vị tu 2 ngày rồi nó có bị căng thẳng không vậy? Chính thưa một điều đó là có những Phật tử sức khỏe không thể theo kịp được đại chúng. Ví dụ như trong những thời lại sám hối hoặc là những thời thiền tập, nếu các vị thấy nó quá tải thì các vị cứ thư giãn. Tức là thay vì chúng ta lại sám hối theo thì chúng ta có thể lại chừng phân nửa thời để chúng ta xuống phía dưới, chúng ta ngồi, chúng ta nhiếp tâm. Bằng không thì rủi nữa chừng các vị mà gọi cấp cứu thì nó phiền. Cho nên xin các vị nhớ là hãy thư giãn. Tùy theo sức khỏe của ta, ta theo cái chương trình lại sám hối hoặc thiền tập, chứ không nhất thiết phải căng thẳng. Nhớ là đừng bao giờ căng thẳng. Và cũng không cần phải phải làm theo đại chúng cho nó trọn vẹn hết cả một ngày, nó nhiều thì giờ và nó dày như thế này. Kỳ thực thì khóa tu ở đây mỗi một ngày nó đáng đồng tiền quá gạo một ngày á, phải không các vị? Mà theo từng ngày từng ngày, 6 ngày tôi nghĩ là cũng giỏi lắm rồi. Và khi mà chúng ta thư giãn thì mọi việc nó rất là thoải mái và mình đi rất xa. Mà không thư giãn được, căng thẳng thì thưa các vị, tình trạng nó đã làm chúng ta sẽ bức xúc là một, và không thể tu tập được trọn 6 ngày đâu. Có khi các vị gãy nửa chừng rồi đổ nợ. Và nhất là việc tu, thưa các vị, sự thư giãn nó càng cần thiết. Mình tu thì nhiệt tình nhưng mà phải thư giãn. Trong cái tinh tấn nó có cái sự thư giãn. Bằng không thì ta trở thành người gấp gáp cập rập. Và ngay nơi cái tâm thức gấp gáp cập rập đó, nó đã có sự thất bại bên trong rồi. Thứ nhất là tâm lý ta nó phản ứng rất nghịch. Điều thứ hai đó là khi có sự gấp gáp xảy ra thì thân các vị nó chống đối, rồi tâm các vị nó cũng chống đối nữa. Cho nên mình rất là nhẹ nhàng, rất dịu dàng, rất là thư giãn. Và mình nhớ là mình đã từng chia sẻ với các vị một điều, đó là đối với bên ngoài ta bạo động với họ bao nhiêu thì nhân quả nó đổ ngược lại chúng ta gấp hai lần bấy nhiêu. Ở trường hợp rộng hay hẹp gì cũng vậy cả. Cái sự bạo động của ta nó phản ứng theo cái nhân quả tất nhiên thôi. Thế thì tự thân của các vị cũng vậy. Các vị càng bạo động với thân các vị bao nhiêu thì sự phản ứng nó cũng giống như bên ngoài vậy. Chưa hề có sự bạo động nào không có cái sự hồi báo hết. Thế thì thưa đại chúng là ví dụ như cái sự bạo động xã hội mà chúng ta đã có kinh nghiệm đi ngang qua, đó là cách nay nhiều năm, một vài anh cảnh sát gì đã đánh một người da đen, có phải không? Trên thành phố Los Angeles. Và sau đó thì người ta xử tội là những anh cảnh sát kêu vô tội và thả ra. Thì các vị thấy nó rất là nhẹ. Thế nhưng mà đâu có ngờ rằng sau đó thì một cái trận cuồng nộ của dân da đen nó phá phách, nó đốt, nó gây ra cái sự khủng hoảng cho cả một thành phố rất là nghiêm trọng, rồi thiệt hại không biết bao nhiêu tỷ mà nói. Thì đó là xã hội nó bạo động là như vậy đó. Cho nên cái hạt mầm bạo động bên ngoài cho tới bên trong nó đều mang cái quả báo lại. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên có cái nhìn cẩn trọng, đó là đối với pháp tu thì càng không nên bạo động, không có trấn ngự, không có gấp gáp. Kỳ thực pháp tu chúng ta là một pháp tu rất là nhẹ đó. Ví dụ như các vị nhận biết thì đâu có gì đâu trấn ngự, chỉ là một việc giản dị, đó là các vị nhìn nó mà thôi, chứ đâu cần các vị phải đánh phá, đuổi xô hay là dập tắt hay là bạo hành gì với những trạng thái tâm hành tiêu cực nơi các vị đâu. Cái buồn nó đến mình không cần đuổi, mình chỉ cần nhận diện, ồ đây là cái nỗi buồn. Cơn giận nó đến thì các vị cũng làm ngần đó việc, cũng nhận diện sự có mặt của nó, nhìn được nó đã là một pháp tu rồi nha. Đừng tưởng nó là cái chuyện đùa. Tại sao mình nhìn được nó là một pháp tu? Thưa các vị, mỗi lần nó sinh khởi thì từ quá khứ cho tới hôm nay nó khởi thì các vị liền đồng nhất các vị vào nó, phải không? Tôi giận, tôi buồn, tôi bất an. Và khi các vị thấy mình là cái giận, cái buồn, cái bất an thì các vị lập tức là làm tạng sư bào chữa cho nó. Cái điều này tôi giận rất là hữu lý, cái điều này tôi phiền rất là hữu lý. Chỉ có người kia là vô lý thôi, đáng trách thôi, chứ bản thân tôi cái gì cũng đúng cả. Khi ta đồng nhất ta với nó thì tức khắc là ta trở thành tạng sư bào chữa, và ta không hề thấy cái lỗi lầm của ta đã gây, đã gieo rắc cho bao nhiêu người. Cho nên nhận diện được đây là cái buồn của tôi, giản dị là như vậy, mà không phải tôi buồn. Hai cái này, cái từ ngữ các vị dùng là nó đã cách xa nghìn trùng rồi đó. Tôi buồn nó khác, còn cái buồn của tôi nó khác, phải không? Cái buồn của tôi nó là gì? Cái buồn là sở hữu của tôi, nó là cái vật tôi tạo ra, tôi tạo mãi, tức là tôi mua nó từ phố chợ đem về, tôi gắn vào tôi, chứ không phải là tôi. Nó bên ngoài mà. Và kỳ thực nó có phải bên ngoài không? Đúng, nó là bên ngoài đấy chứ. Tại vì cái buồn các vị nhìn thấy được nó trừ khi các vị quên. Nếu các vị là nhân chứng cho chính mình thì thưa các vị, nó có hai sự khác biệt rất rõ. Ví dụ như tôi làm trong trạng thái tâm thức không nhận biết thì tôi đi tới đi lui, tôi đưa tay, tôi kéo tay, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày trong trạng thái lãng quên. Thế nhưng mà khi tôi hòa cái năng lượng nhận biết về bên trong để làm nhân chứng cho mọi việc, thì khi tôi cũng làm việc là đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu, nói năng, nhưng mà bên trong tôi nó có một con người đang thầm nhận biết mọi động thái của thân tôi làm, có phải vậy không? Tôi không biết những điều này thì thầy không chiếu, thầy định danh là thiền chỉ hay là thiền quán hay là thiền định thiền tuệ thì tôi chưa có học như các vị, tôi không biết. Nhưng mà các vị làm nhân chứng cho tự thân mình, tức là các vị an trú tâm ngay nơi niệm để các vị vận hành thân của các vị. như một vật sở hữu của ta mà không phải là ta. Thân là người tôi tớ mà ta là cái năng lực nhận biết từ bên trong. Thế thì các vị hình dung coi, mình đi tới, mình đi lui, mình nói, năng, ngồi, nằm, đưa tay, nhắm mắt, nheo mày, vân vân. Nói theo ngôn ngữ thiền sư là anh đi tới đi lui là ai vậy? Từ Hồ Nam tới Hồ Bắc là ai vậy? Cái anh hỏi ta Phật từ đâu, hay là cái gì là Phật, cái đó ai hỏi vậy? Và khi mình thăm dò về chiều kích này thì các vị nhận ra một điều là mọi thứ đều là cái sở hữu của các vị mà không hề là các vị. Các vị là trung tâm, các vị là tâm điểm, các vị là trạng thái rỗng lặng tự nhiên bên trong, là cái không tỉnh tại, là tâm Phật chiếu diệu, chứ không phải là cái con người này, càng không phải là những cái vui buồn này, càng không phải là những cái suy nghĩ này. Thế cho nên thưa đại chúng là khi các vị nói là đây là cái buồn của tôi, cái từ nghe giản dị nhưng mà nó đã có tự giác phát sinh rồi. Nó là cái của tôi, giống như cái ly này của tôi, cái chuông này của tôi, cái nhà của tôi, người bạn đời này của tôi, chứ người bạn đời không phải là tôi, phải không? Nhưng mà xưa giờ mình không có đủ cái tự giác này, mình cứ nghĩ là tôi thôi. Tôi đồng nhất tôi vào của cải và vật chất, đồng nhất tôi vào con của tôi, đồng nhất tôi vào người thương của tôi. Và có khi chúng ta già, chúng ta không có khổ vì người hôn phối của ta, mà ta khổ vì con của ta kia. Và đa phần nó là như thế. Và tôi biết rất là nhiều người khổ con gấp 3 lần so với khổ vì người chồng và vợ của mình. Và cái tội nghiệp nhất là những bà mẹ đều khổ về con cả. Chừng như ông cha ít khổ đối với những đứa con, nhưng mà mẹ thì khổ lắm rồi, chừng như bỏ không được. Gọi là cái nấm ruột nối dài của tôi mà, làm sao ai dám đụng tôi. Rồi sau đứa con thì người ta nối dài cái nấm ruột của ta với cháu, thưa các vị. Không hề có bà nội nào mà không thương cháu cả. Mấy đứa em tôi nó nói chuyện là tôi biết ngay, nó nói thầy cứ biết không, muốn đánh nó phải đợi bà già đi đánh nó mới đánh được. Nó lì, mình tức sôi máu thì thầy nghiến răng, mà nó cười khề, nó cười khì à. Nó biết bà nội nó có nhà cho nên nó không dám đụng nó. Thì thưa các vị, rõ ràng là khi các vị nói một câu là cái này là cái buồn của tôi, thì các vị đã có trí tuệ rồi đó. Chứ làm gì thêm. Thế cho nên thưa đại chúng là cái pháp tu của chúng ta không có bạo hành. Các vị chỉ cần làm một việc đó là nhận diện đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái lo lắng bất an. Rồi khi các vị nói một câu và các vị nhiếp tâm tỉnh tại nhận diện nó, thì các vị tự nhiên tạo khoảng cách giữa ta với nó. Nó là cái vị ta nhìn, vị ta nhận diện. Ta là người nhìn, ta là người thấy. Và cái khoảng cách càng ngày càng xa. Khi các vị an trú tâm nhận biết nó, chỉ cần nhìn thôi, là tự nhiên không có nỗi khổ nào dính vào đời sống các vị được cả. Không có nỗi bất hạnh nào nó dính vào ta được cả. Dù cho cuộc đời mình có chìm ngập trong 3 chìm 7 nỗi và những cái u buồn nó tràn ngập đời sống mình, thế nhưng mà mình nếm được hương vị chánh pháp, mình thực tập điều này thôi, thì thưa đại chúng là chắc chắn rằng chúng ta loại trừ phiền não ngay bây giờ và ở đây. Ta nương chánh pháp của Phật để làm điều này, chứ điều này không phải do vị thầy nào có khả năng dạy được cả. Các vị nương vào lời dạy của Đức Thế Tôn, an trú nơi pháp để hành trì thôi à. Nếu mà mình đọc lịch sử thì thấy một điều, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, ngài khởi quán chiếu, ngài nói là ta chứng được quả chánh giác như thế này, thế thì ta nên tôn kính, ngưỡng phục, đảnh lễ, quy y với ai đây? Và ngài nhìn khắp tam thiên thì không ai để cho ngài đảnh lễ, tại vì ngài chứng được tự giác tột cùng siêu thế, tức là chứng quả chánh giác rồi. Nhưng mà ngài quay lại ngài nhìn thì duy nhất có một điều ta nên tôn kính và đảnh lễ, đó là pháp thôi. Chánh pháp chứng nghiệm được, đó là con đường siêu thế dẫn ta chứng nghiệm được quả chánh giác, cho nên cúi đầu đảnh lễ pháp. Và thậm chí đến cuối cuộc đời Ngài cũng nói điều này, thưa các vị. Mình mới vừa đọc trong tạp A Hàm đây. Thưa đại chúng, là có những buổi đi dạy mình chia sẻ một chút kinh nghiệm, mình rất là căng thẳng. Thế nhưng mà cũng có những buổi đi dạy mình không có cần căng thẳng gì cả. Buổi dạy nào thì căng thẳng, ví dụ như đi vô kinh văn, phải làm thế nào để cho những cái lời kinh này nó dễ hiểu. Và trong đạo tràng thì rất là nhiều cái căn cơ nó sai biệt, mình phải làm sao cho người đã từng học 3 năm rồi họ nghe không chán, rồi người mới làm quen với kinh văn họ cũng nghe cho được. Thì các vị hình dung cho mình có căng thẳng không? Căng thẳng chứ. Và những lúc căng thẳng mà mình biết cách để làm cho nó dịu đi thì còn giảng được bài kinh cho nó ra trò. Lúc đó thì Bồ Tát nhập rồi cho nên mình thư giãn được. Còn có những lúc Bồ Tát không có nhập, căng thẳng rồi, lính qua lính quýnh rồi không biết phải làm sao để giải cho thông một câu kinh. Cho nên cái ý đầu tiên mình chia sẻ lại đó là cái sự tu của chúng ta càng căng thẳng thì nó càng rối rắm và càng tạo thành cái phản ứng rất là nghịch. Cho nên xin nhắc lại một điều, đó là các vị có thể theo thời khóa thiền tập 45 phút ngồi bất động, cũng có thể ngồi mới 15 phút rồi nó đau chân thì các vị có quyền thư giãn, xả chân ra. Các vị cũng có quyền lại 20 lại rồi nghe nó sức khỏe mình nó không đủ tốt, thôi thì ai đứng dậy để lại thì cứ làm như vậy, còn ta thì ta ngồi ta cúi đầu theo cũng được, rất là thư giãn. Rồi thậm chí là ta cảm thấy là hơi buồn ngủ, khó chịu thì ta có quyền đi quanh một vòng để thiền hành, chứ không nhất thiết là các vị phải khống chế mình, áp đặt mình, trấn ngự mình, bạo hành với mình. Đó là điều đầu tiên xin nhắc lại. Càng thư giãn thì cái công phu của các vị nó không có bị phản ứng nghịch. Nhưng mà cái điều xin nhắc thêm là thư giãn không có nghĩa là buông lung nghe, không có nghĩa là buông trôi. Và kỳ thực là pháp môn tu chúng ta nó đã mang một cái phẩm chất là thư giãn đó. Tại vì khi các vị chỉ làm một việc là nhận biết thôi, các vị đâu có làm chi thêm đâu. Mình chạy theo phiền não là không thư giãn nghe. Ví dụ như buồn, giận, bất an nó cuồn cuộn tràn lên trong tâm thức mình, mà mình đồng nhất vào nó thì không phải thư giãn. Tại sao vậy? Tại vì nó cuồn cuộn, nó sôi động, nó đang cồn cào quấy động, nó nhận chìm các vị. Cho nên đúng là chúng ta luyện mình vào những cái trạng thái tâm hành tiêu cực thì không thư giãn, hao năng lượng rất là nhiều. Đúng nó là như vậy. Thế nhưng mà khi các vị tu thì ở trong một cái trạng thái tĩnh tại, an tường, lặng lẽ, không hao năng lượng mà đang thư giãn được. Tại vì buồn, giận, ưu tư, bất an nó tràn ngập trong các vị, nhưng mà các vị tách riêng ra được. Các vị đứng ở trong cái vùng trời yên bình tĩnh lặng, các vị nhìn nó mà. Như đêm hơn chúng ta đã từng chia sẻ, đó là bão nó xoay tròn cuồn cuộn cái cơn trốt, nó có cái tốc độ là 500 mai một giờ. Thế nhưng mà tâm bão thì vẫn bất động, tâm bão thì vẫn lặng lẽ. Cơn trốt ở vùng Trung Mỹ cũng thế, bão ở Thái Bình Dương cũng thế. Các vị nhìn những cái hình ảnh của những nhà dự báo thời tiết mà họ chỉ cho chúng ta đó, các vị thấy nó xoay tròn, nhưng mà ở giữa nó không bao giờ có gì xoay hết. Dễ hiểu nhất là chiếc xe hơi các vị chạy cũng thế, cái trục nó không có quay. Nếu nó quay thì xe không chạy rồi, cái trục nó yên và bánh nó quay thôi. Thì nó là như vậy. Đúng ra là ta tu là không có căng thẳng đâu. Càng tu tâm càng yên, càng lắng, càng tĩnh là càng thư giãn và bảo trì được năng lực cho đời sống, chứ không có tiêu hao. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Điều thứ hai, mình chia sẻ tiếp một điều và mình nói cái kinh nghiệm mình trước đây đã. Cái ngày đầu tiên tôi đi dạy học, thưa các vị, tôi rất là căng thẳng. Mình thì chữ nghĩa chẳng có bao nhiêu, học hành thì cũng chẳng có ra ớt ra cài gì cả. Thế rồi cụ Trúc Lâm của nó là đi dạy học đi, chú ở nhà chú cứ làm vườn làm ruộng hoài, lục nghề đi. Tu mà chẳng lẽ tối ngày cứ xách cái cuốc ra đồng hoài sao? Trong khi đó người ta mời đi dạy trường trung cấp thì dạy đi. Mình nói là bạch thầy, Người ta mời ba bộ môn dạy Hán văn, dạy kinh, dạy lịch sử. Con chọn cái môn nào? Ông nói chọn lịch sử. Tôi nói là bạch thầy, ăn nói lục cục như con và hiểu biết rất là hạn chế, mà con nên nói là con biết nói chi. Trong khi đó thì Hán văn thì con hướng dẫn được, kinh thì con đọc, con giải thích thì con làm ăn còn được. Ông nói chú có biết không, lịch sử là môn khó, nên đi vô lịch sử. Hãy đặt mình trong cái khó để có thể phát triển được năng lực trí tuệ, năng lực tu tập, năng lực giảng dạy. Cái mình cũng dạy cho nên nghe lời ổng. Dạy một lịch sử ở trường, thưa các vị. Và các vị hình dung là ngày đầu tiên mình đứng trước lớp học, mình rất là căng thẳng, cho nên tới chuyện về không phải chứ sao chú dạy làm sao. Nên giờ bạch thầy con dạy làm sao con đâu có biết. Con lên con đứng con nhắm mắt con nói không biết tới giờ hay không. Rồi nghe học trò nó lào thà, con mở mắt ra thì quá ra là tới giờ thôi, con hồi hướng con về thôi. Thậm chí con không biết con nói cái gì luôn. Mà thầy ổng cười khà khà, ổng nói không sao đâu, rồi lần sau nó khá hơn. Và từ cái điều này, thưa các vị, trở lại cái chuyện tu chúng ta cũng như thế đó. Các vị mà càng thư giãn thì cái sự nhẹ nhàng, bình ổn và tu tập của các vị nó dễ tiến. Mà các vị càng căng thẳng thì cũng giống như tôi vậy, nhắm mắt nói đại rồi không biết mình nói cái chi. Và thưa các vị, nó càng căng thẳng thì tim của mình nó càng có vấn đề. Nó hồi hộp là một, bất an là hai. Và nếu tình trạng căng thẳng do tu tập càng lâu các vị không có giải trừ được thì các vị sẽ bị bệnh tim như chơi. Rồi người ta đổ thừa tu cái nó đổ nghiệp. Nhưng mà không phải, tại mình tu sai cho nên nó bệnh thân chứ không phải tu nó đổ nghiệp. Đó là cái điều mình nhắc lại từ cái kinh nghiệm của mình, rồi mình chia sẻ để các vị thấy chúng ta nên chọn con đường tối ưu, đó là hãy thư giãn chính mình nhưng không phải buông trôi. Rồi cái điều thứ hai mình vừa gợi ý trong kinh Tạp A Hàm có một bài kinh rất hay mình vừa đọc, đó là tôn kính pháp. Bài kinh này khá dài, nó liên hệ đến nhiều cái mảng lịch sử. Thế nhưng mà mình sẽ nói sơ sơ thôi để câu giờ luôn. Và chắc chắn là bữa nay tôi không có để trễ nhiều lắm đâu, sẽ cho các vị về trước 9 giờ cho các vị yên lòng. Tên kinh là Thuần Đà. Chúng ta nếu đã từng tụng kinh thì chúng ta biết Thuần Đà là một vị cư sĩ cúng dường thức ăn cho Đức Thế Tôn vào cuối đời, tức là sau khi ông cúng dường rồi thì Đức Thế Tôn bị bệnh là nhập Niết Bàn luôn, phải không? Thuần Đà. Và trong kinh Đã Bán Niết Bàn thì thưa các vị, Thuần Đà với Đức Thế Tôn lý sự dài lắm. Thế nhưng mà Thuần Đà trong đây thì lại khác. Sẽ có dịp chúng ta nói đến Thuần Đà cúng dường cơm như Đức Thế Tôn. Đây Thuần Đà là một vị sa di. Ông là đệ tử Ngài Xá Lợi Phất, hầu Ngài Xá Lợi Phất. Có nơi thì ghi rằng Thuần Đà là cháu kêu Ngài Xá Lợi Phất bằng cậu. Và có nơi thì họ ghi rất là chi tiết về cái sự việc nhập Niết Bàn của Xá Lợi Phất ở cuối đời, cũng rất là hay. Mình kể một chút thôi. Là khi Đức Thế Tôn tuyên bố sẽ vào Niết Bàn trong 3 tháng thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói về bạch Đức Thế Tôn: con nhớ là trong nhiều kiếp ở quá khứ con theo hầu cận Đức Thế Tôn thì chưa một lần nào con để cho con nhập Niết Bàn sau Đức Thế Tôn. Tại vì con không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Thế Tôn Niết Bàn, cho nên con xin phép được nhập Niết Bàn trước. Rồi mình dừng ở đây, mình nói cái chuyện dính dáng với mình. Thực ra thì những người đệ tử trung kiên như Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài rất là hiếu thuận với Đức Thế Tôn. Và cái niềm hiếu kính của Ngài vô cùng lớn, và thương mến Đức Thế Tôn cũng vô cùng lớn. Tại vì Ngài coi Đức Thế Tôn như người đã sinh ra mình. Ngài sinh ra trong dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn, một lòng yêu mến, một lòng cung kính. Thậm chí là cái ơn của ông đối với người đầu tiên dẫn ông vào đạo thôi, nó đủ lớn rồi, huống chi là đối với Đức Thế Tôn. Ví dụ như lần đầu tiên ông được Ngài Asaji, tức là Ngài Ác Bệ, Ngài khai thị một câu kinh thôi: các pháp từ nhân duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt. Đức Thế Tôn đã từng dạy như vậy. Nghe những câu kệ đó là Ngài tự nhiên chấn động thân tâm, là sau đó Ngài đến, Ngài xin xuất gia với Đức Phật. Và từ cái ơn dẫn vào đạo đó, mà các vị hình dung là cả một đời, từ lúc làm tăng sĩ đệ tử của Đức Phật cho tới cuối cuộc đời, mỗi sáng Ngài đều hướng về cái hướng của Ngài Asaji đang hành đạo. Ngài đánh lễ ba lại, tối ngủ quay đầu về cái hướng cái vị thầy bổn sư mình để hướng dẫn mình vào đạo đó, ngủ chứ không dám quay chân lại, thể hiện cái niềm kính trọng nó lớn như vậy. Và cái sự việc này nó tạo ra một cái chuyện thị phi ở trong tăng đoàn, đó là các thầy tỳ kheo không ưa gì Ngài Xá Lợi Phất, cho nên mách với Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật. Xá Lợi Phất được gọi là một vị anh trưởng của giáo đoàn, là một tướng quân của chánh pháp, là cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà cái tập khí tà đạo của ông vẫn còn rất nặng, cho nên đêm nào cũng lễ hư không ấy, lễ thần phạm thiên. Và Thế Tôn đành rằng biết, nhưng mà Ngài kêu, Ngài nói: A Nan, hay gọi Xá Lợi Phất và vị tỳ kheo thư kiện nó vô đây, ta xử lý. Kêu Xá Lợi Phất vô, hỏi: này Xá Lợi Phất, có phải mỗi đêm ông đều hướng lên trời đảnh lễ không? Mỗi đêm đều như vậy phải không? Có phải là ông lễ phạm thiên không? Có phải tập khí ngoài đạo ông còn hay không? Xá Lợi Phất nói: và bạch Đức Thế Tôn, không. Con nhớ là ngày đầu tiên con vào đạo, ngày đầu tiên con cảm được giáo pháp Đức Thế Tôn là nhờ thầy tỳ kheo Ác Bệ, tức là Ngài Asaji. Cho nên lòng tôn kính của con đối với vị thầy đã khai mở con mắt tuệ cho con, nó vô biên. Cho nên mỗi đêm con đều hướng về cái hướng của Ngài, nó đi hành đạo đảnh lễ ba lại trước khi con ngủ. Và con nằm quay đầu về cái hướng của vị thầy bổn sư con đã đang hành đạo, con dám quay chân lại. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không phải là cái tập khí ngoài đạo còn, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn mới nói thầy tỳ kheo kia, nó đấy, con thấy không, Xá Lợi Phất không phải là còn tập khí ngoài đạo, đó là niềm tôn kính của Xá Lợi Phất đối với vị thầy của mình. Và mình kể chuyện đó để trở lại cái chuyện là Ngài là một người con đầy hiếu hạnh đối với vị đã khai sáng ra, đã sinh ra pháp thân huệ mạng, đó là có hiếu với Đức Thế Tôn. Cho nên khi nghe Đức Thế Tôn sắp vào Niết Bàn rồi, thì ông bạch với Đức Thế Tôn: con xin phép được vào Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, tại vì lòng của con sẽ tan nát vô cùng khi thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn, cho nên con chết trước chẳng chắc. Và khi tác bạch xong rồi, Ngài nghĩ rằng cả một đời ta đã quẩy bác vân du làm đạo, việc đáng làm ta đã làm, ơn đối với Đức Thế Tôn ta đã trả, và những việc đáng làm đối với pháp lữ, tức là bạn đồng song, ta đã làm. Thế nhưng mà còn một việc ta chưa làm, đó là đối với người thân, đối với mẹ ta, ta có làm tròn chưa? Nhìn lại thì mình chưa làm tròn. Do vì ông bỏ đi tu thì bà giận vô cùng, bà chửi tan nát. Tại vì Ngài là một người con rất thông minh, và người gia trưởng kế nghiệp gia đình mà bỏ ngang đi tu, cho nên bà rất là giận. Và bà chửi Ngài không còn cái chi cả. Và những mùa đói kém thì Ngài dẫn một nhóm tăng đoàn về cái thôn làng của Ngài, tại vì bà rất giàu, tạm an cư nơi vùng đó để chư tỳ kheo có được cái điều kiện sống tạm đủ để an cư trong 3 tháng mùa mưa. Thì khi nghe Ngài dẫn tăng đoàn về thì bà săn táo lên trước, bà đợi trước cửa nhà rồi. Và Ngài dẫn ngang qua thì bà chửi cho một trận tả tơi: mình ngu chi ngu lắm, đồ ngu đồ dại, của cải tài sản như vậy không chịu ở nhà hưởng thụ, lang thang lướt thước đi ăn mày, rồi bây giờ về đây làm cái chi, dẫn cả lũ ăn mày về đầu trọc vậy báo tôi, có phải vậy không? chửi một trận tả tơi. Nhưng ngài Xá Lợi Phất, ngài thương mẹ vô cùng, ngài muốn bà gieo chút phước điền, dù cái phước đó nó chưa trọn phước của sự sân si, nhưng mà khi cúng dường thì cũng có phước. Ngài mỉm cười, ngài dẫn đi vô rừng vắng gần gia đình. Bà chửi cũng hả lòng rồi, cái bà hỏi mấy đứa cháu, mấy đứa ở trong nhà hỏi chứ, Xá Lợi Phất dẫn người đi đâu vậy? Nói dạ, dạ thưa bà, năm nay đói kém cả làng ta đều thiếu ăn, và nhiều nơi đói kém lắm. Cho nên cậu ở nhà dẫn một số tỳ kheo về an cư ở trong rừng kia, sáng mai thì ôm bát đi khất thực, mong rằng có cái ăn để sống tạm qua 3 tháng mùa mưa. Cái bà nói tụi bay xay lúa đi, sáng nấu cơm cúng dường cho nó, tội nghiệp, nói thì nói, chửi thì chửi, nhưng mà để nó chết đói tội, nó cúng dường cho mấy cái gã đầu trọc kia luôn. Thưa các vị, 3 tháng ăn cư xong thì ngài lại đi ngang, ngài mỉm cười, ngài cũng không có từ tạ chi bà, ngài dẫn tăng đoàn đi và biền biệt như thế rất là nhiều năm, cho tới cuối đời sư sỏi niết bàn, ngài quán chiếu lại cái mình đã tròn ơn với mẹ chưa, đã chút hiếu chưa, thì thấy ra mình chưa làm được cái gì cho mẹ cả, làm được cho bao người, giảng pháp cho chư thiên, giúp Đức Thế Tôn xây dựng tăng đoàn và giúp cho cả 1000 thầy tỳ kheo có được pháp hành trì. Nhưng mà với mẹ mình thì ngài chưa đền trả được chút hiếu. Ngài quán coi căn cơ, ai là người có thể giúp mẹ mình để mẹ mình khởi phát được chánh kiến, có niềm tin với Tam Bảo. Thì ngài nhập định quán chiếu thì không có ai ngoài ngài cả. Ngài tuy bị chửi tan nát nhưng mà chính ngài là người có duyên lành với mẹ, chứ ngoài ngài không có ai có thể. Và ngài đi tu là ngài dẫn tới 2-3 người, 2 người em và kể cả cô em gái nữa, rồi 1 đứa cháu nữa. Và đứa cháu là tên Thuần Đà, làm Sa Di hầu ngài đó, trong Kinh A Hàm này nói đó. Và khi quán chiếu như thế rồi, ngài mới giả từ Đức Thế Tôn xong rồi, đảnh lễ chư tăng xong rồi mới bắt đầu đi về chuyến này độ mẹ, cho bà có niềm tin với Tam Bảo, trả cái hiếu rồi mới nhập niết bàn. Thế mới dẫn Sa Di Thuần Đà về nhà. Về tới cổng làng thì người trong làng họ chạy vô nhà, họ nói bà ơi, bà cậu về. Cái bà xăng tay áo lên mà nói, cái lúc nó trẻ thì nó không biết chịu về, bây giờ nó già rồi, về đâu có thể cưới vợ cưới con gì đâu mà ham mày về chết. Không biết nó về nó định làm cái chi mà nó sai Thuần Đà về trước, bảo rằng mẹ hãy dọn cái phòng cũ nơi con đã sinh ra, con đã trưởng thành ngày xưa đó, cho con về con ở lại ngay cái phòng đó. Không biết tính cái chuyện gì đây mà lại về dọn vô nhà ở mà kêu cái phòng cũ của ta nữa, không biết cái chuyện gì đây. Nhưng mà cái niềm vui của một người mẹ dù đã 100 tuổi, trên 100 tuổi, Xá Lợi Phất tuổi xích xót với Đức Thế Tôn, thưa các vị. Và khi sửa soạn xong thì Xá Lợi Phất cũng về tới. Về tới thì ông chào bà xong rồi ông đi vô cái phòng nơi ông đã sinh trưởng, mang y mang áo xong rồi. Rồi bắt đầu buổi tối thì bà cũng thập thò và định vào thăm con, nhưng mà nghe những cái tiếng rên từ trong phòng vọng ra cho nên bà không dám. Quá ra đêm đó là Xá Lợi Phất bắt đầu đổ bệnh ra. Và chúng ta hình dung là cái bệnh là bệnh tháo dạ đó. Và cái điều kiện cách nay tới 2600 năm thì hệ thống vệ sinh nó không giống như Mỹ đâu, thưa các vị. Người ta đựng nó trong những cái bô vậy, những cái thùng vậy. Đầu tiên là Sa Di Thường Đà phải bưng từng cái bô rất là hôi hám đi ra ngoài. Rồi bà chắp tay sơ đít và nhìn và nói trời ơi, cái hình hài ăn uống thiếu thốn mà già 80 tuổi kiểu này mà đi tháo dạ kiểu này làm sao mà sống được cái thằng con tôi chứ. Và bà cứ thấy bưng từng thùng thùng ra. Rồi tới tối Xá Lợi Phất nói này Thuần Đà, ngươi hãy ngủ đi, ta có người hầu rồi, ta cho phép ngươi được nghỉ. Thế rồi bà cũng không yên lòng, cho nên bà đứng mà nhìn thử coi là cậu Sa Di này không có hầu thầy thì ai hầu đây. Thì bà thấy phòng Xá Lợi Phất sáng bừng lên, bà hé hé và nhìn qua khe cửa thì thấy có một vị mũ cao áo rộng, mặt mày đoan trang sáng bừng như những vị thần mà bà thờ trong nhà, đang quỳ phủ phục về, cầm cái bô về để hứng phân của ngài Xá Lợi Phất ngài đi tiêu ra. Cái bà rất là kinh ngạc, thấy ông con của mình thì một thầy tỳ kheo già ốm bệnh hoạn mà có một ông như một vị thần quỳ phủ phục vô cùng tôn kính mà bưng cái bô đựng phân của con mình. Một hơi thì cái vị thần đó đi ra ngoài. Rồi một lúc sau thì có một vị hiện xuống, và cái vị sau làm thị giả thì lại đẹp hơn vị trước, dung quang sáng ngời hơn. Và tới cuối cùng bà không đi ngủ được, cho nên bà rình cho tới lúc gần sáng, bà thấy thay nhau về tới bốn người hầu cái vị tỳ kheo già ốm yếu mà bị bệnh tháo dạ. Và Xá Lợi Phất nghĩ là gần nó đủ rồi, đủ làm niềm tín tâm và sinh khởi rồi, cho nên ngài kêu Thuần Đà vô lao người khoác y đàng hoàng ngồi trang nghiêm, là nói con hãy mời bà vô đây cổng nói chuyện. Mời bà vô, nó xin mẹ ngồi. Cái bà nói khoan, tôi có chuyện tôi hỏi ông. Cái ông mà đầu hôm mà bưng bô cho ông đi tháo giả đó là ai vậy? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, đó là trời Tứ Thiên Vương. Nó trời Tứ Thiên Vương mà bưng bô cho ông hả? Nói dạ thưa mẹ, Tứ Thiên Vương có gì ghê gớm đâu, đó là những vị thị giả đệ tử Đức Thế Tôn đã từng canh bốn góc vườn kỳ viên tỉnh xá để cho chư tăng tọa thiền, không có bị tiếng của loài chim thú nó quấy rầy để thiền tọa mà. Thưa các vị, là khi bà nghe con của mình, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài kể chuyện, cái bà trầm tư, bà nói ồ, quá ra con của mình có công đức lớn như vậy, chư thiên mà quỳ bưng cái bô đựng phân của ổng, trong khi đó thì mình chửi ổng tan nát. Không những chữ ổng mà chữ luôn thầy của ổng là cái ông Cù Đàm nữa. Thế là bà hỏi thêm, thế thì cái ông thứ hai mũ miệng trang nghiêm chói sáng là ai vậy? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, đó cũng là một vị trời ở Phạm Chúng Thiên. Nói Phạm Chúng Thiên là sao? Nói vị trời đó cai quản tới nhiều nghìn cõi trời, cao hơn Tứ Thiên Vương. Nói ồ, quá ra có ông trời đó cao hơn ông kia nữa hả? Và tới cuối cùng bà hỏi chứ, thế thì cái ông thứ tư gần sáng mẹ thấy á, hào quang sáng cả phòng, cả nhà của ta. Mẹ thấy tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ vô cùng so với những vị trước là ai vậy? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, đó là trời Phạm Thiên. Cái ông mà mẹ thờ mẹ lại hàng ngày đó. Nó ôi trời, cái ông mà ta lại từng ngày đó cũng đi bưng bô cho con đó hả? Nói thưa mẹ, Phạm Thiên Vương là một vị đệ tử rất là dễ thương của Đức Thế Tôn. Ông đã phát nguyện là hộ trì tất cả những người tu hành có phạm hạnh giữa nhân thế này, thậm chí là những người cư sĩ phát tâm lành, thì vị Phạm Thiên kia cũng yểm trợ để họ có đủ điều kiện lành thiện tu tập. Ông đó cũng là đệ tử Đức Thế Tôn, và ông đã từng đảnh lễ con để học pháp. Có những lần con nói dạy ông, đâu có gì ghê gớm đâu mẹ. Bà nói ồ, thế thì lâu nay ta lỗi lầm vô cùng, ta đã từng chửi ông Cù Đàm tan nát, thế thì bây giờ con làm sao giúp mẹ để cho mẹ lấy đi cái lỗi lầm? Nếu mẹ chỉ cần chấp ta lại hướng tâm về sám hối với Đức Thế Tôn, rồi con xin sám hối với Đức Thế Tôn, con xin hết lòng quy y với Phật, quy y với pháp, quy y với tăng. Mẹ nói ba lần như thế là nghiệp tội nhà hàng xa cũng tiêu hết. Các bà quỳ xuống và nói con xin hết lòng quy hướng với Phật, hết lòng quy hướng với pháp, hết lòng quy hướng với tăng. Con nguyện giữ gìn cái niềm tin của con, và con nguyện thọ trì chánh pháp của Như Lai để thành một cư sĩ đệ tử tu tập theo chánh pháp. Và khi bà phát nguyện quy xong rồi thì Xá Lợi Phất thấy việc mình làm đã tròn, cho nên nó thu thần nhập niết bàn. Rồi sau đó thì Sa Di Thuần Đà quả táng sư phụ của mình, rồi mang cho cốt của Xá Lợi Phất là một, y bán Xá Lợi Phất là hai, đem về. Về tới tinh xá thì trời đã chiều, cho nên không gặp Đức Thế Tôn được cái trình. Cho nên thưa với A Nan, nói thưa tôn giả, bổn sư của con là hòa thượng Xá Lợi Phất đã thị địch rồi, đây là tro cốt của ngài, đây là ca sa bình bát của ngài, con mang về để trình với ngài, để mai trình lại với Đức Thế Tôn. A Nan nghe điều đó rất là bàng hoàng. Thưa các vị, hôm sau lên bạch với Phật, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, hồi tối chú Sa Di Thuần Đà cũng là cháu của Xá Lợi Phất về cho con hay, và sư huynh của con đã nhập niết bàn và bưng về hũ tro cốt và y bát của sư huynh. Con nhìn tro cốt và nhìn y bát, lòng con bàng hoàng chấn động như là đại địa chấn động vậy. Cái Thế Tôn nói: này A Nan, Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn có đem giới thân huệ mạng của ông nhập Niết Bàn không? A Nan nói: dạ bạch Thế Tôn, dạ không. Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn có đem chánh pháp nhập Niết Bàn không? Nói: dạ cũng không. Nói: thế thì tại sao ông phải bàng hoàng? Ông nên biết rằng mọi thứ trên trần gian này hữu hình thì hữu hoại, cái gì có sinh ra thì diệt đi, mọi vật đều tuân theo quy luật vô thường. Ông hãy an trú tâm ngay nơi thiền tứ niệm xứ tu tập cho vững vàng, hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình, đừng nương tựa nơi bất cứ ai. Đó là lời dạy trong kinh A Hàm mình tạm tóm lại. Thế nhưng mà các vị hình dung là ngày hôm sau Đức Thế Tôn thăng tòa và chư tỳ kheo vân tập cũng còn đông, Đức Thế Tôn nhìn một vòng, nhìn mà đây là câu nói trong A Hàm ghi chúng ta rất là cảm động. Thế Tôn nói: ta đưa mắt nhìn hội chúng hôm nay, thấy trong hội chúng vắng mặt hai vị đại đệ tử lớn, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ta thấy hội chúng như trống rỗng. Ngày xưa nơi nào có Xá Lợi Phất là nơi đó ta vững niềm tin, tại vì Xá Lợi Phất có thể thay ta giảng dạy Phật pháp cho cư gia Phật tử, Xá Lợi Phất có thể thay ta dạy cho các thầy tỳ kheo mới tu, Xá Lợi Phất cũng có thể thay ta bố giáo cho các thầy tỳ kheo già, những vị tôn giả lớn có những điều gì thắc mắc trong giáo pháp, Xá Lợi Phất có thể thay ta. Thế nhưng bây giờ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã ra đi, ta thấy hội chúng chừng như trống rỗng. Thế thì các vị thấy Đức Thế Tôn vẫn còn có những cảm xúc khi vắng người đệ tử vô cùng là trung kiên thân tín của chính mình. Và cái bài học này thưa các vị rất hay. Hay chỗ nào? Cái hay đầu tiên mình khai thác một chút thôi. Cái lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng là thực tiễn. Điều thứ nhất là mọi pháp hữu vi nó đều tuân theo cái quy luật như vậy cả, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Và không có người nào ta yêu mến nhất trên đằng đời này mà ở hoài lại với ta. Bố mẹ ta, người thân ta, con cái ta. Rồi nếu các vị tu tập thì thầy của các vị cũng không ở lại với các vị hoài. Ông cụ già của tôi bên kia cũng đang sắp sửa vào Niết Bàn kia, nói chi ai. Tức là vị thầy mà tôi vô cùng là tôn kính và người đã sinh ra giới thân về mạng cho tôi. Thế cho nên thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên ta phải nhận ra, đó là vạn vật này nó vốn là vô thường, đến đi sinh diệt mất còn, mọi pháp hữu vi đều tuân theo cái điều này cả. Và mình có được cái điều này, quán chiếu sâu sắc điều này, thì thưa các vị, mình sẽ giải trừ được cái chấp trước của mình đối với bao nhiêu người, bao nhiêu người thân của chính mình. Bằng không thì mình có nhiều người thương bao nhiêu thì khổ nhiều bấy nhiêu, phải không? Một hôm bà Visakha, bà tới là bạch Đức Thế Tôn. Bà nói là bạch Đức Thế Tôn rất là khổ. Hỏi tại sao bà khổ? Nói là bạch Thế Tôn, con của con, thằng con út nó vừa mất, cho nên Thế Tôn thấy là tóc tai con rũ rượi, áo sống con xốc xếch, mặt mày con héo úa, do vì con của con nó vừa mất cho nên nỗi khổ nó tràn ngập không biết đến bao giờ mà nói. Thế Tôn hỏi chứ bà có bao nhiêu người con vậy? Nó giờ bạch Thế Tôn, trời Phật thương cho nên con có tới 100 người con. Thế Tôn nói bà cứ hình dung là mỗi một ngày trong thành Xá Lợi này tối thiểu là người ta chết khoảng chừng 15-20 người, có khi cái sĩ số nó nhiều hơn. Giả sử như trong những người mất kia là con của bà hết thì bà khổ đến ngần nào? Nói nhà bạch Thế Tôn, chắc con chết cũng không chịu nổi. Thế Tôn nói đúng như vậy, càng gắn bó với người thương bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Cho nên điều đầu tiên trong chánh pháp của Phật dạy là mọi vật đều vô thường, vô thường bên ngoài, vô thường bên trong. Bà nên nhận ra một điều, đó là một là bà bỏ người thân của bà để mà đi, hai là người thân bỏ bà để đi. Và người nào càng dính mắc với nhiều thân tình bao nhiêu thì người đó tự chuốc khổ não cho chính mình bấy nhiêu. Và từ câu dạy đó thì mình trở lại trong đời sống, Các vị hình dung là mình gắn bó với cái ly thì mình khổ với cái ly, gắn bó với cái chuông mình khổ với cái chuông, gắn bó với cái chùa thì khổ với cái chùa, gắn bó với con người khổ gấp mấy lần, gấp 1000 lần thưa các vị. Gắn bó với những vật hữu này thưa các vị, nó chẳng khổ là bao nhiêu đâu, tại vì ta có thể mua được, phải không? Thứ hai là nó cũng không biết nói, nó không có gây xúc phạm gì cho ta, nó không có gây ấn tượng gì nhiều trong tâm thức các vị. Còn những người thân của các vị thì họ có linh hồn, họ có tình cảm, họ có cá tính của họ, rồi những điều đó nó in vào tâm thức ta. Cho nên thưa các vị, những vật chất này mất các vị khổ chỉ một thôi, mà những loại sở hữu là người, là tình cảm mất thì các vị khổ gấp 1000 lần. Và thông thường đời sống của chúng ta, ta không quán chiếu được điều này. Cho nên thưa các vị là ta tự mình chuốc khổ, chứ tự nhiên không phải là người kia có mặt để làm khổ ta. Có phải vậy không? Họ có mặt giữa trần đời, nói theo cái ngôn ngữ rất là triết lý, đó là họ mượn các vị để có mặt giữa cuộc đời, chứ không phải là họ có mặt giữa trần đời này rồi. Họ hứa với các vị, họ chỉ trời dưới đất, họ thề là tôi có mặt giữa trần đời này, tôi phải lệ thuộc hẳn vào bà hay lệ thuộc hẳn vào ông, tôi là sở hữu của ông. Họ không hề. Và cái điều kỳ lạ là đứa con giữa trần đời này, đứa nào nó cũng muốn nó tách riêng cái sự thương yêu của các vị hết á. Con ở Việt Nam thì không biết làm sao, chứ con cái ở Mỹ thưa các vị, nó muốn chứng minh nó không có lệ thuộc các vị đó. 15, 16 tuổi là nó đã muốn làm điều này rồi. Nó chưa ra khỏi vòng tay của các vị, nó còn nhờ các vị nuôi nó học, nó hành, nó còn nhờ mái nhà để nó ở. Thế nhưng mà các vị để ý mà coi, nó vừa lớn là có khi mình biểu đằng này nó làm đằng khác, biểu nó đi Đông, nó đi Tây, biểu nó học làm bác sĩ cho ta thì nó lại học cái bộ môn không có bác sĩ gì cả. Nó luôn ương ngạnh như vậy để nó chứng minh là nó không muốn lệ thuộc mình thôi, chẳng có chi cả. Thế rồi càng lớn thì nó càng xác định cái cá tính của nó là không lệ thuộc ông và bà. Con cái ta đây là nó như vậy đó. Không biết nó có đúng không, tại mình không có con, mình suy nghĩ vậy thôi, có đúng hay không, nhưng mà thường nó là như thế. Rồi chúng ta lại không nhận ra điều này, chúng ta lại tự chuốc khổ cho mình. Mình nghĩ rằng mình phải bảo bọc nó, phải thương yêu nó, mình chịu trách nhiệm về sự đói no của nó, hạnh phúc của nó. Mà thưa các vị, hạnh phúc của nó tự tạo, chứ làm sao các vị tạo được. Ví dụ như mình nhìn thấy đời sống của nó đầy đủ nè, nó giàu có nè, chồng nó dễ thương như thế. Thế nhưng mà với nó thì thằng chồng nó cù lần, không có dễ thương gì cả. Nó thích thằng chồng hơi khùng khùng chút kia mới dễ thương, rồi cái hiền quá hiền nó lại chê, mới lạ cho. Có những trường hợp như thế. Theo cái nhìn của mình á, thì chồng nó vô cùng dễ thương, cưng vợ là thế, vợ nói sao nghe vậy, đi làm về không biết chuyện gì khác, chỉ chăm sóc con thôi. Nhưng mà với nó thì nói cái anh chàng này hơi cù lần, không thích. Cái anh chồng nào mà nó rất là ngang ngược giữa cuộc đời, nó sống ngang phè, thế thì mới là loại chồng mà lý tưởng của nó. Thế thì hạnh phúc của nó hay hạnh phúc của các vị đây? Và thông thường thì tâm thức của người Việt chúng ta là con chúng ta, ta phải luôn luôn bám víu vào đời sống của nó là một, quyết định về mọi điều hạnh phúc của nó là hai. Và thậm chí là các bà mẹ thì cưới vợ cho con, thế nhưng mà phải lựa vừa ý tao, chứ không phải vừa ý mi được à. Làm như bà cưới cho bà chứ đâu có cưới cho con gì đâu. Cái đứa mà tôi vừa ý thì mới được cưới thôi, còn cái đứa mà cậu vừa ý thì thôi cậu không được cưới đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta làm khổ ta là một, làm khổ ai nữa? Khổ con ta. Thế nhưng mà ta vinh vào cái cớ là tôi vì thương con đó, cho nên tôi làm thế. Và những cái từ ngữ nó nạm vàng như thế, nó làm khổ biết bao người thưa các vị. Giống như cái từ ngữ là độc lập tự do đó, nó nạm vàng cho nên nó làm khổ công dân tộc của các vị, hình dung coi. cái từ thương con đó có khi nó được nạm vàng mà các vị làm khổ con các vị mà các vị không hay, rồi các vị tự làm khổ các vị mà các vị không hay. Nếu mình quan niệm một cách đúng đắn thì thế này, nó mượn ta để nó có mặt giữa trần đời, và khi nó rời nài ta thì nó sống đời sống của nó. Và từ lĩnh vực cạn vật lý thì các vị thấy nó có lệ thuộc các vị nhiều đâu. Nó thở bằng mũi của nó ăn để nó lớn từng ngày. Tất nhiên là nó lệ thuộc vào ta, ta nuôi nấng đời sống của nó từ bé để nó tồn tại. Thế nhưng mà nó càng lớn thì nó càng xác định nó không thuộc về ta. Đứa con nào cũng thế cả, chắc như vậy thôi. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nên nhận diện được đó là mọi vật hữu vi đều sinh và diệt, đến và đi, và mọi đời sống con người họ tự làm chủ, họ quyết định đời sống họ. Ta hãy làm một người bạn đường đối với con ta thì hay nhất. Người bạn thì làm sao? Tôi tôn trọng đời sống của anh nè, anh có quyền quyết định. Cái chuyện khổ anh quyết định, cái con đường anh ưng đi thế nào anh đi thôi, chứ còn tôi không chen vô được. Chừng nào anh cầu cứu tôi thì qua mai tôi mới ban bố cho một lời khuyên, hoặc là anh cần anh xin tôi thì tôi mở hầu bao tôi cho, còn không xin thì không hề. Cái nguyên tắc đời sống nó là như thế. Mình nghĩ rằng mình cho người ta rồi người ta mang ơn mình sao? Có khi đó là cái cách mình làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là thế này, cái con người nào cũng thế. Mình cho, người thường cho thì họ đã cảm thấy áy náy rồi, mà người thân cho thì họ càng cảm thấy khó chịu, vì họ nghĩ rằng mình ban bố cho họ là một, mình làm cho người ta tự ái là hai. Và thêm một cái tội tình thứ ba nữa là thông thường ơn của người ta thọ thì ta dễ quên, mà ơn của ta làm cho người thì ta lại nhớ rất dai. Và nhắc là nó là con của ta thì ta nhớ còn dai nữa. Lâu lâu thì ta cứ nhắc lại, không nhắc tận mặt thì lâu lâu ta gọi điện thoại ta nhắc chừng cả nó quên. Thế cho nên thưa các vị, làm ơn thì có mà mắc quán thì nhiều, chứ không hề được mang ơn là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nghĩ cho chín chắn đó là mọi sinh linh có mặt giữa trần đời này, họ đều là chủ nhân của đời sống họ, ta không nên áp đặt bất cứ một ai. Và làm được điều này thì các vị không có làm khổ mình, không làm khổ người, tôn trọng quyền sống của nhau, tôn trọng cá tính của nhau, và nghĩ rằng anh có mặt giữa trần đời này, giai đoạn đầu anh cần tôi nuôi dưỡng anh, nhưng mà đã đến lúc chúng ta nên tự chịu trách nhiệm về đời sống của mình, chứ còn không nên chen vào xử lý đời sống của người khác. Cái điều này nó vô cùng phi lý. Và thưa các vị, cái điều này các vị càng dẫm chân vô nhiều bao nhiêu thì các vị tự chuốc khổ cho mình bấy nhiêu. Thế cho nên cái câu đầu tiên Đức Thế Tôn dạy là mọi pháp hữu vi đều vô thường, có nghĩa là từ bên ngoài nó đã vô thường, nó không tuân theo quy luật của các vị mong muốn. Hành tinh này nó cứ quay như thế, các vị muốn nó quay ngược không được. Cây cỏ nó lớn từng ngày, mùa xuân thì nó sinh, mùa hè thì nó già, mùa thu thì nó chín và mùa đông thì nó rụng lá. Các vị muốn giữ cho những lá cây không rụng không có được. Cái vận hành của nó là như thế. Rồi tình cảm trong đời sống của ta cũng vậy, thưa các vị, nó cũng theo cái diễn trình như thế. Tức là nó đến, nó đi, nó đầy, nó vơi, cái chuyện đó ta không thể bắt được. Rồi tự bên trong thân của các vị cũng đâu nắm được nó đâu. Cái vui của các vị không giữ được. Và cái dòng suy nghĩ của các vị cũng không thể tắt nó được. Thế thì mọi thứ hữu vi pháp, tức là những cái mà các vị nhận biết, các vị nhìn thấy, các vị suy nghĩ, đều là loại pháp hữu vi, thì nó đều tuân theo với quy luật như thế. Và khi mình thể ngộ được điều này thì mình đã loại trừ đi được cái nỗi khổ đối với cuộc đời, đối với người thân, đối với sự mất còn, đối với cái đến cái đi của một đời người. Và thậm chí mình cũng loại trừ luôn cái nỗi buồn vì sao thấy mình năm nay già hơn năm rồi. Và không thì mình cứ ngồi đó mình trách trời, mình cứ phiền người, mình cứ hối tiếc quá khứ, mình cứ mơ ước tới tương lai. Thưa các vị, tự mình chuốc khổ. Và tâm thức mình càng dính vào những điều đó bao nhiêu thì mình tự làm cho đời sống mình nó tàn héo mau bấy nhiêu. Rồi mình sống mà thanh thản như cuộc đời, chấp nhận mọi thứ đến đi rất là phù vân, Thế thì người đó sống nhẹ nhàng và tuổi thọ có khi còn dài, tại vì anh sống tâm thức rất là thanh bình. Đó là điều thứ nhất. Ngộ pháp hữu vi, vốn là sinh diệt vô thường, ở mức độ cạn nó là như vậy. Và cái chuyện này có khó gì để không thể ngộ, phải không? Nhìn vào thân của các vị là các vị ngộ được pháp hữu vi, vốn sinh diệt vô thường rồi. Rồi các vị nhìn cuộc đời, các vị cũng ngộ ra được điều này, có khó khăn chi? Rồi các vị nhìn tình cảm của con mình, các vị cũng ngộ ra được điều này, nó vốn là sinh diệt vô thường, nó có ở với các vị lâu đâu. Các vị đòi hỏi cái anh con trai mà anh đã có gia đình rồi, anh giống như cái lúc anh 15-16 tuổi, đâu có được. Các vị đòi hỏi là con của mình cái lúc nó giàu có, nó giống như cái thổ hàng vi thì cũng càng khó nữa. Tại vì cái thổ hàng vi á, nó cần mình, còn cái lúc nó giàu nó đâu cần. Cho nên thưa các vị, nó rất là khác biệt rồi. Cho nên ta hãy chấp nhận mọi điều nó bình thường đến với ta. Cái lúc mà nó cần ta, tâm thức nó còn non dại, cái lúc nó còn bé bỏng, nó còn nằm trên tay của ta, thì nó cần ta để ta nuôi dưỡng nó trưởng thành. Khi nó trưởng thành rồi thì nó muốn quay lưng lại, giống như ta đã từng làm như vậy đối với bố mẹ ta mà. Ta cũng muốn xác định cái cá tính của ta, không có lệ thuộc vào cái ông bà này. Thế thì thưa các vị, mọi vật nó đều bồng bềnh, nó trôi như thế. Cho nên các vị chấp nhận nó thì các vị đỡ phải khổ. Và cái này là thực à. Thế nhưng mà có một cái chi tiết nhỏ trong Tạp Ba Hàm rất là dễ thương Đức Thế Tôn. Ngài nói với A Nan thì như thế, Ngài dạy thì như thế, nhưng mà bậc thầy nào cũng có chút xe sắc buồn, phải không? Khi đứng trước hội chúng nhìn quanh một vòng thấy thiếu vắng hai người quan trọng, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, Thế Tôn nói một câu rất là tình người, nó là cả hội chúng đông như thế này nhưng mà vắng hai người đệ tử lớn, ta thấy trống rỗng. Rất là dễ thương, cũng rất là tình người. Đức Thế Tôn còn thế, đạo lý thì cứ đạo lý nhưng mà buồn thì cứ buồn chứ giờ sao giờ. Thì thật là chắc Phật muốn biểu hiện cái tình làm chuẩn mực đạo đức cho đời sống của chúng ta hôm nay. Thế rồi bài học thứ hai thưa các vị, rất là hay, đó là Đức Thế Tôn nói những cái câu pháp ngữ mình đọc hôm nay cho nó chính xác đã. Cái đoạn này rất hay nè. Khi A Nan mà buồn khổ thì Phật dạy A Nan: ngươi chớ buồn rầu khổ não, vì sao? Hoặc sinh, hoặc khởi, hoặc tạo tác đều là pháp hữu vi bại hoại, làm sao có thể không bại hoại? Muốn cho không hoại không có trường hợp ấy. Trước đây ta đã nói tất cả những vật yêu thích, những việc hợp ý, tất cả đều là pháp trái lìa, chẳng thể giữ mãi. Đó là cái câu nói mà mình giải thích một vòng để cho các vị nghe mọi pháp hữu vi. Thế nhưng mà có một điều mình xin đưa thêm, đó là thế này. Cái điều kỳ lạ là cái gì mà các vị yêu thích ấy, chừng như cái đó nó bỏ các vị ra rất là sớm, nó vội vàng nó đi rất sớm. Rồi cái gì mà các vị căm ghét, các vị không muốn gặp, thì cái đó các vị lại gặp nó rất là dai trong cuộc đời. Cái gì mình vô cùng yêu mến như đứa con dễ thương thì có khi thưa các vị, nó bỏ các vị nó đi rất vội vàng, nó không ở lại. Còn những cái mà chướng ngại của tôi, nghiệp chướng của tôi thì nó lại ở rất lâu mới lại cho. Chừng như nó là như thế. Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Tâm của ta mà đối với những cái chướng ngại không có sinh phiền hà, đối với những cái yêu mến mình không có chấp trước, không muốn thủ đắc, thì mình xả ly được cái nỗi khổ ngay tức khắc. Và nếu các vị còn yêu mến những cái hợp ý, còn thù ghét những cái mà trái ý đối với các vị, thì các vị tự chuốc khổ rồi. Tại vì cái nguyên tắc, cái quy luật ngược của tâm thức nó là như vậy. Từ điều đó mình xây vào bên trong cũng thế. Hạnh phúc mà nó đến với các vị muốn càng nắm nó lại thì nó càng đi rất nhanh nha. Cái niềm vui nào nó cũng đến rất là vội vàng, rồi nó ra đi cũng rất là vội vàng. Còn cái buồn nào nó cũng đến với các vị, nó gặm nhấm và nó ở rất lâu, đuổi không có được. Lạ vậy. Các vị thử nhìn lại trong quá khứ, rồi nếu có thể tu dở dở thì trong tương lai cũng gặp nữa rồi. Nhìn coi có phải vậy không? Đúng bon à, không có sai tật gì đâu nữa. Thế nhưng mà pháp môn tu của chúng ta thì chúng ta vượt lên trên được những điều đó. Tức là các vị nắm một pháp hành trì, tôi là nhân chứng, tôi là người nhận biết, thì vui đến tôi cũng nhận biết nó đến với tôi, buồn đến tôi cũng là nhân chứng đang nhìn cái buồn đến với tôi, giận đến tôi cũng nhìn cái giận đến với tôi. Thế thì các vị siêu việt được tất cả những trạng thái cảm thọ của tâm hành sinh khởi trong các vị. Rồi cái đoạn kế tiếp Đức Thế Tôn nói, nó dính dáng cái tâm trạng của Ngài nè. Ví như cội cây to, rễ cành nhánh lá hoa trái sung sê tươi tốt, cành lớn gãy trước, như núi bao lớn, sườn lớn sụp đổ trước cũng vậy. Trong hàng đại chúng quyến thuộc của Như Lai, đại thinh văn vào niết bàn trước. Đó là cái câu nói nó biểu lộ tâm cảm của một bậc giác ngộ ngày xưa. Ngài nói là giống như cây, trước khi nó gãy thì nó những cái hiện tượng, đó là cành cây lớn gãy trước, núi nó muốn sụp thì những cái vùng chân núi nó lở trước. Đức Thế Tôn sửa soạn vào niết bàn thì các đệ tử thinh văn nhập niết bàn trước. Rồi cái đoạn kế: nếu phương kia có Xá Lợi Phất an trụ thì ở phương ấy ta vô sự, nhưng nơi ấy ta vẫn không phải là không vì có Xá Lợi Phất. Này A Nan, như từ trước ta đã nói, tất cả những gì yêu thương hợp ý đều là pháp biệt ly, bởi vậy cho nên A Nan đừng quá buồn rầu. A Nan nên biết Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi, cho nên A Nan hãy tự mình làm hòn đảo để nương tựa, hãy lấy pháp làm nơi nương tựa, đừng lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa chỗ nào khác. Đó là lời giải kết một đoạn. Trong đoạn này Đức Thế Tôn dạy cái chi? Cái điều nhấn mạnh ở đây là, thưa các vị, Thế Tôn nhân cái chuyện Ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên nhập Niết Bàn, Ngài cũng báo cho A Nan biết là ta rồi cũng sẽ nhập Niết Bàn. Ông hãy nương tựa nơi pháp, chứ đừng nương tựa nơi bất cứ ai. Dù rằng ông đã bỏ nhà, đã xả tục xuất gia, liện hẳn đời sống mình vào tăng đoàn, nương với ta để tu tập, coi ta như một vị thầy thân cận, như một bóng đại thọ, như một dòng sông lớn nương theo ta đã chảy về biển thánh. Nhưng mà lúc ban đầu khởi tâm thì như thế, nhưng mà đã học được chánh pháp, đã nếm được hương vị Phật pháp, thì phải tự mình nương tựa với chính mình, nương tựa với chánh pháp, chứ không có nương tựa với Như Lai. Thế thì thưa đại chúng rằng, ngày xưa chư thánh đệ tử có những vị chứng thánh quả, có những vị chưa chứng. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn dạy như thế thì chúng ta cũng phải hiểu một điều rằng, với chúng ta cũng phải như vậy, chứ không thể sống khác hơn được. Lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm nơi nương tựa. Và khi chúng ta thể ngộ được điều Đức Thế Tôn dạy và nương tựa với chánh pháp, thế thì chắc chắn một điều là các vị sẽ ngay tức khắc loại trừ được cái tánh ỷ lại của chúng ta lâu nay, không ỷ lại vào bất cứ ai cả. Không ỷ lại vào gia đình, vào người thân, cũng không ỷ lại vào năng lực của các thầy, và càng không nên ỷ lại vào cái chuyện là tôi làm bao nhiêu thiện sự, đi bao nhiêu chùa, làm công quả hết chùa này tới chùa kia, rồi tôi chết chắc thầy này, thầy nọ, thầy kia cũng phải tụng kinh cho tôi, hộ niệm cho tôi, rồi tôi nhờ năng lực đó tôi lên cõi trên. Thưa các vị, đừng bao giờ nghĩ như thế. Không có cái ông thầy nào có năng lực làm cho ta siêu cả. Các vị hãy tự mình làm cho các vị thành đạt được giác ngộ ngay bây giờ, ngay lúc các vị còn thở vào tới ra đây. Và thưa các vị, cái chuyện lễ lạc ma chay, nhìn bằng cái nhìn của mình, nó không biết nó có đúng hay sai, nhưng mà mình thấy chẳng qua đó là một đối pháp ở thế gian thôi. Chẳng qua là vì người xưa đã làm như thế, cho nên ta không làm thì coi không có được, cho nên phải làm cho nó ấm cúng cái đám ma thế thôi. Nhưng mà kỳ thực thì ngay trong kinh văn Đức Phật đã dạy một điều rất là cẩn trọng, các vị nên nhớ. Có một lần Ngài Ma Ha Nam, Ngài hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, trong lúc con đi khất thực, cả một đàn bò nó chạy ngang như thế này, may mắn thay là con tránh kịp, bằng không thì bò nó dậm con chết rồi. Và trong lúc đó thì con rất là hoảng loạn, con rất là sợ sệt, con rất là kinh khủng. Ví như ngay lúc đó mà con chết thì con có bị đọ không, bạch Đức Thế Tôn? Hay là dùng một cái hiện tượng gần chúng ta, ví dụ như chúng ta nhìn thấy những cái tình trạng người ta bị tai nạn xe cộ ngoài Thí Bây đó, ngay nơi đó thì tâm trạng họ vô cùng hốt hoảng, thì trường hợp đó như thế nào? Thì Đức Thế Tôn trả lời nói: này Mahānāṁ, ông nhìn những cái cây mà nó mọc ở ngoài bờ sông đó, nó nghiêng ra bờ sông thế này, thế rồi người thợ người ta đốn cái cây thì cái cây nó ngã về hướng nào? Mahānāṁ nói: bạch Thế Tôn, nó sẽ ngã xuống cái hướng nó nghiêng, đó là dòng sông. Thế Tôn nói cũng như thế, nếu ông tu tập chánh niệm từng ngày, thiện nghiệp nuôi dưỡng từng ngày, thì khi người ta đốn bất cứ lúc nào nó ngã theo cái hướng nó đã nghiêng. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái tâm thức tu tập của chúng ta từng ngày nghiêng về hướng nào, khi bất thần ta chấm dứt thọ mạng, dù lúc đó trong cái tình trạng hoảng loạn hay là không, thì chúng ta cũng theo cái hướng đã nghiêng, theo cái hướng nghiệp lực ta đã từng tạo mình đi về hướng đó. Rồi Thế Tôn ví dụ thêm một điều, nói: này A Nan, trong truyền thống Bà La Môn á, họ có một cái lễ lược, đó là khi có một vị Bà La Môn nào mất thì tất cả những người Bà La Môn tập trung lại quanh giàn lửa, họ tụng kinh, họ đem Vệ Đà ra, đó là cổ thư của Ấn Độ, nó rất là linh thiêng và ai cũng thờ kính cả. Họ tụng kinh xoay quanh như thế nhiều tiếng đồng hồ. Ông nghĩ rằng những người đó có được siêu không? A Nan nhé, bạch Đức Thế Tôn, xin ngài dạy rõ hơn. Thế Tôn nói như thế này: ví dụ như người ta liệng xuống giếng một viên đá và thỉnh 1000 vị Bà La Môn tới đứng quanh giếng nó tụng để hòn đá nổi lên, ông nghĩ nó nổi lên không? A Nan nói: bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn dùng cái ví dụ thứ hai là người ta ném vào giếng nó 1 chiếc lông ngỗng và họ mời 1000 thầy Bà La Môn đến tụng để cho cái chiếc lông nó chìm xuống đá giếng, ông nghĩ nó chìm không? A Nan nói: bạch Thế Tôn, cũng không. Thế Tôn xác định là khi thiện nghiệp đã đầy thì dù cho người ta dùng bùa chú, người ta làm mọi cái phương pháp của tà đạo, của phù thủy, cũng không thể làm cho thần thức người kia chìm được. Nếu khi thần thức người kia, nghiệp thiện họ đã đầy, tâm họ đầy tâm sáng và tu tập, thì dù cho không ai cầu, họ cũng vẫn đi lên thôi. Thưa các vị, thế thì cái điều Đức Thế Tôn dạy nơi đây đó là anh hãy nương với hòn đảo, chánh pháp là một, nương với tự thân anh, năng lực của chính anh tu là hai, và mọi việc thưa các vị trong bàn tay của các vị chứ không có bàn tay ai. Cho nên ta nên nhớ một điều là không hề tựa nương với bất cứ một năng lực thần linh nào cả. Đó là con đường chánh pháp Đức Thế Tôn dạy. Và thưa đại chúng, là như lời đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ trước 9 giờ chứ không đúng 9 giờ đâu. Giờ mình thỉnh tiếng chuông, các vị nhiếp tâm mấy phút rồi ra về.
Đều trở thành Phật.